Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị, các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức khen thưởng cho các huấn luyện viên vận động viên của thành phố đạt thành tích cao tại SEA Games 31, thông tin từ báo Cần Thơ Online.
Tham dự SEA Games 31, Cần Thơ có 3 huấn luyện viên và 17 vận động viên tham gia 8 đội tuyển quốc gia, môn cờ vua, karate, vô vi nam, xe đạp nữ, bóng rổ nữ, bóng chuyền bãi biển nữ, bowling và bơi. Kết quả, các vận động viên Cần Thơ đã giành được 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu đại hội với 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng. Trong đó, đôi vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên đóng góp 4 huy chương vàng, võ sĩ karate Đỗ Thanh Nhân góp 1 huy chương vàng nội dung đối kháng hạng cân 84kg và Cora Nguyễn Thị Kim Cương giành 1 huy chương vàng nội dung đồng đội xuất phát đồng hành nữ môn xe đạp. 3 huy chương bạc là gồm 1 của các võ sĩ vô vi nam, 1 của võ sĩ karate Võ Văn Hiền, 1 của kỳ thủ Thảo Nguyên nội dung đồng đội nữ cờ nhanh. 2 huy chương đồng là của võ sĩ Đỗ Thanh Nhân nội dung kumite đồng đội và kỳ thủ Thảo Nguyên ở nội dung đồng đội nữ cờ chớp.
Đây là thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay của thể thao Cần Thơ lập tại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Hôm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2, thông tin từ vov.vn.
Với chủ đề về một xã hội an toàn trước thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, và báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2 đã thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Từ hơn 900 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí, ban tổ chức đã chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc để trao giải tại buổi lễ, gồm 4 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích và 1 giải câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất. Tác phẩm Thiên tai và nhân họa, nhìn từ mưa lũ lịch sử ở miền Trung của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Lê Đình Trung, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đoạt giải nhất của giải thưởng.
Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao một giải cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất và 2 giải đồng hành dành cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống thiên tai. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến các đơn vị về việc tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố củng cố hệ thống giám sát tại các cửa khẩu của thành phố để phát hiện sớm người nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, như giám sát qua máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tìm triệu chứng ở người nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ các quốc gia có bệnh đang lưu hành.
Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có kịch bản xử lý khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, đồng thời tăng cường truyền thông về tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ, đường lây truyền, các biện pháp phòng bệnh, vân vân. Các trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các trạm y tế tiếp nhận trường hợp khai báo có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ và hướng dẫn đến các cơ sở y tế để khám và được chẩn đoán điều trị kịp thời.
Còn đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị này phải sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, báo cáo ngay về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố để được kịp thời xử lý.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ gần đây, từ các bệnh đầu tiên phát hiện tại Anh ngày 13 tháng 5, tính đến ngày 25 tháng 5, thế giới đã ghi nhận trên 158 trường hợp mắc bệnh, 117 trường hợp nghi ngờ tại 19 quốc gia và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Khoảng 21 giờ ngày hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ mưa lớn diện rộng, cơn mưa kèm theo gió giật, dông lốc khiến việc di chuyển của người dân đi đường gặp nhiều khó khăn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay 27 tháng 5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng tăng cao hơn, dao động từ 30 đến 50mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 100mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến cuối tháng 5. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Chiều hôm qua, ông Trần Sĩ Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Trên địa bàn xã vừa có một phụ nữ bị sét đánh dẫn tới tử vong trong khi đang làm ngoài đồng, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 5, tại cánh đồng thuộc thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, trong lúc đang đi làm ngoài đồng, chị Đặng Thị Tê, sinh năm 1984, trú tại thôn Trại Tiểu bị sét đánh tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời đưa thi thể về nhà chuẩn bị mai táng theo phong tục của địa phương.
Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn huyện Can Lộc có mưa to đến rất to, trong cơn mưa có sấm sét. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi đi làm đồng gặp thời tiết mưa to kèm theo sấm sét và phải tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài ở các tỉnh phía Bắc khiến ít nhất là 9 người chết, 7 người bị thương và hơn 300 ngôi nhà bị hư hỏng.
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 25 tháng 5 đã có 6 nạn nhân tử vong do mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ, gồm 4 người ở Tuyên Quang và Điện Biên chết do sạt lở đất, 2 người ở Hòa Bình và Sơn La chết do bị lũ cuốn. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ tường nhà đổ sập lúc người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi bị ảnh hưởng sau cơn mưa lớn ở xã Kim Long, huyện Tam Dương. Mưa lớn tại các tỉnh miền Bắc cũng khiến hơn 300 ngôi nhà bị hư hỏng, phải di dời khẩn cấp, tập trung ở các tỉnh như là Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai.
Báo Pháp luật Việt Nam cho biết Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Xuân Đường, tức là Đường Nhuệ sinh năm 1971, Nguyễn Khắc Ninh sinh năm 1979, đều quê Thái Bình, tội cưỡng đoạt tài sản.
Tại tòa, nhiều bị hại vắng mặt. Luật sư của các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng, vụ án này có 25 bị hại, quá trình tố tụng, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của các bị hại. Đến nay, các bị hại chưa có quan điểm trái chiều với những gì họ đã trình bày với cơ quan điều tra, nên đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng cho rằng, bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra là có cơ sở, phù hợp với hồ sơ vụ án, lời khai của những người có liên quan.
Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên giữ nguyên mức án đối với Đường, Ninh như mức án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên. Cụ thể, Nguyễn Xuân Đường 15 năm tù, Nguyễn Khắc Ninh 12 năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Thông tin từ báo Pháp luật Online, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng và lệnh khám xét nhà Phan Văn Tài, 48 tuổi, ngụ ấp Phú Vinh, thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân về tội buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.
Trước đó, ngày 24 tháng 1 năm 2022, từ tin báo của người dân, tại nhà Phan Văn Tài có sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Phú Tân phối hợp Công an thị trấn Chợ Vàm điều tra. Qua đó, phát hiện trong nhà có chứa 130 bao bột ngọt nhãn hiệu Saji, 112 bao bột giặt nhãn hiệu Omo, 19 bao bột giặt A3, dân dân, đóng gói với nhiều kích cỡ, trọng lượng khác nhau và các dụng cụ cân, máy ép, bao bì.
Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an quận, công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ nguyên nhân 4 người tử vong trong căn hộ tầng 28 ở một khu đô thị. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 15 giờ cùng ngày khi có người báo cho lễ tân khu đô thị về việc không liên hệ được với người thân. Sau đó, công an phường cùng tổ dân phố lễ tân khu đô thị tiến hành mở cửa căn hộ nghi vấn để vào kiểm tra, đã phát hiện có 4 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân được xác định là người trong cùng gia đình. Trong đó, chủ nhà là anh NHH, sinh năm 1979, tử vong tại phòng khách. Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện chị VTNL, sinh năm 1979, là vợ anh H, cùng cháu NVHC sinh năm 2006 và một cháu bé khoảng 5 tuổi tử vong trong phòng ngủ. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.